Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên hưởng ứng tuần cao điểm Tết vì người nghèo, Xuân Nhâm Dần năm 2022.
Năm 2021, thông qua ủy thác của các tổ chức chính trị xã hội, xã Thịnh Đức đã có gần 500 hội viên nông dân được vay vốn. Từ nguồn vốn vay, hầu hết các hộ gia đình đều sử dụng có hiệu quả, qua đó góp phần phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1997, ngày 1 tháng 1 năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 14 tháng 1, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022. Tham dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại chương trình, Ban chỉ đạo tuần cao điểm Tết vì người nghèo thành phố Thái Nguyên đã tặng 50 suất quà với tổng trị giá 40 triệu đồng cho các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Sơn Cẩm, Huống Thượng, Linh Sơn và Phúc Trìu. Những món quà ý nghĩa được trao tận tay các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã góp phần chia sẻ, giúp đỡ các hộ có thêm điều kiện để đón Tết Nguyên đán ấm áp, đủ đầy và tạo niềm tin, động lực để các hộ nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, nhiều năm qua, thành phố Thái Nguyên luôn quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Riêng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thành phố dự kiến tặng gần 15.000 suất quà với tổng giá trị trên 6,4 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Ngoài ra, thành phố cũng huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để tặng 1,5 tỷ đồng cho các huyện Định Hóa, Võ Nhai để chung tay xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình nghèo tại hai địa phương.
Ngày 13 tháng 1, tại xã Phúc Trìu, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai chế độ chính sách bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án sân vận động Thái Nguyên cho gần 60 người là cán bộ xóm và người dân liên quan. Tại hội nghị, những người tham dự được phổ biến các văn bản liên quan về chủ trương thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch, các văn bản về chế độ chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư của dự án. Người dân đều đồng tình ủng hộ chủ trương thu hồi đất để triển khai dự án, đồng thời có một số ý kiến kiến nghị về việc bố trí tái định cư. Đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên đã giải đáp đầy đủ. Sau hội nghị này, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo quy định. Dự kiến bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư khởi công dự án trong tháng 4 năm 2022. Dự án sân vận động Thái Nguyên được triển khai trên diện tích 15,47 ha tại hai xóm chợ và đồng nội của xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên. Có gần 60 hộ dân bị ảnh hưởng. Sân vận động mới có quy mô 22.000 chỗ ngồi, có mái che, trang thiết bị hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn của sân bóng đá quốc tế. Đây là dự án nhóm B có tổng mức đầu tư trên 460 tỷ đồng.
Chiều ngày 12 tháng 1, Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022, tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2021. Ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân phường đã đề ra các mục tiêu thi đua sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên các lĩnh vực, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương. Cụ thể, thu ngân sách nhà nước năm 2021 đạt trên 11,9 tỷ đồng, bằng gần 170% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt đạt gần 393 tấn, bằng 106% kế hoạch. Chỉ tiêu cai nghiện ma túy đạt 180% kế hoạch, chỉ tiêu giao quân đạt gần 143% kế hoạch, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,15%, gần 3.900 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 98%, 12 trên 13 tổ dân phố được Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận tổ dân phố văn hóa. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của phường hoạt động hiệu quả. Phường đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, từng bước nâng cao hiệu quả nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho các tầng lớp nhân dân được thực hiện tốt, v.v. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân phường đã trao giấy khen của Ủy ban nhân dân thành phố cho hai tổ dân phố có thành tích tiêu biểu trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố 5 năm 2017-2021. Ủy ban nhân dân phường tặng nhiều giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2021, tặng giấy khen cho các tổ dân phố tiêu biểu năm 2021.
Ngày 13 tháng 1, Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động được các cấp công đoàn trong toàn công ty triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong năm, Công đoàn Công ty đã tặng gần 600 suất quà cho các gia đình công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, hỗ trợ trên 8,6 tỷ đồng cho công nhân viên chức lao động nhân ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Phối hợp bàn giao 650 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho công nhân viên chức lao động và các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mô hình 6 nhà tiếp tục được nâng cấp, cải tạo nhằm chăm lo cho người lao động ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, công ty đã chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động chấm dứt hợp đồng và nghỉ chế độ với số tiền gần 2,4 tỷ đồng. Ngoài đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, năm qua Công đoàn Công ty tích cực phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, như tổ chức tiêm vaccine cho 100% người lao động, hỗ trợ tiền lương cho người lao động nghỉ giãn cách, thực hiện cách ly với số tiền 1,6 tỷ đồng, hỗ trợ lắp đặt hệ thống oxy y tế trong điều trị COVID với số tiền 1,5 tỷ đồng tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên, v.v. Năm 2022, Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tiếp tục đổi mới xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, các hoạt động hướng về cơ sở vì lợi ích của đoàn viên công đoàn. Với những thành tích đã đạt được, Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc. Nhiều cá nhân tập thể được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tuyên dương khen thưởng vì có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trong thực hiện tốt các phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động trong năm 2021.
Vào hồi 1 giờ 30 phút ngày 13 tháng 1, Đội bảo vệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã bắt quả tang một đối tượng nam khi đang nhổ trộm hai cây hoa hồng tại khu vực đảo tròn trung tâm. Đội bảo vệ đã lập biên bản và yêu cầu đối tượng khắc phục hậu quả bằng hình thức trồng lại cây và chăm sóc cây trồng lại trong một tuần. Ông Phạm Văn Ngàn, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để có được những thảm cỏ và hệ thống cây xanh được như bây giờ thì cái công sức của người lao động bỏ ra là rất lớn. Đấy, có những vườn hoa này thì từ khâu chăm sóc, khâu trồng thì đầu tư chi phí vào cũng đã tốn kém rồi. Sau đó còn duy trì hàng ngày là anh em phải tưới tắm, nhặt hoa, phun thuốc. Nói chung các khâu chăm sóc cho hoa là phải đầy đủ các bước gửi tới tất cả những người dân cùng nhau bảo vệ để cho cảnh quan thành phố được đẹp. Chứ không vì một cái lòng tham và cái sự lợi ích cá nhân lỡ tay rổ những cây hoa mang về nhà.
Theo thống kê, trong năm 2021, đội bảo vệ đã bắt quả tang hơn 10 vụ nhổ trộm hoa. Do tài sản bị mất có giá trị kinh tế thấp, nên nếu có bắt được quả tang, thì lực lượng bảo vệ cũng chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, cảnh cáo. Nhổ trộm hoa, cây xanh không chỉ phá hoại cảnh quan môi trường đô thị, thể hiện lối sống thiếu văn hóa, văn minh, mà còn gây ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị. Điều 53, Nghị định 139/2017/NĐ-CP về bảo vệ cây xanh, công viên và vườn hoa quy định rõ các mức xử phạt. Trong đó, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi đục khoét, đóng đinh vào cây xanh, tự ý ngắt hoa, cắt cành cây, lột vỏ thân cây, phóng uế hoặc có hành vi khác làm hư hỏng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ. Với nhiều nỗ lực trong công tác chỉnh trang trồng hoa cây cảnh ở những khu vực công cộng của thành phố Thái Nguyên đã dần hình thành không gian đẹp ngập tràn sắc hoa. Vì vậy, mỗi người dân hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân, hành động đúng mực, ứng xử văn minh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thanh Phương, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú xóm Khe Vàng 2, và Trần Hương Ngân, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú xóm Pháng 1, cùng chú xã Phú Đô, Phú Lương, về tội cưỡng đoạt tài sản. Trước đó vào khoảng 22 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2021, Phương điều khiển xe mô tô chở Ngân xuống thành phố Thái Nguyên. Khi đi qua cổng trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên, Phương và Ngân gặp hai nam thanh niên sinh năm 2006 điều khiển xe mô tô Way biển kiểm soát 20A08808 đi cùng chiều. Phương phóng xe đuổi theo đến đoạn đường thuộc tổ 5 phường Tân Lập thì áp sát và chặn đầu xe của họ lại và giới thiệu mình là cán bộ công an thành phố và nói hai thanh niên này vi phạm giao thông, đi xe không gương, không đội mũ bảo hiểm, biển xe giống biển giả. Nếu có tài sản gì đưa hết cho Phương, nếu không sẽ mang xe về cơ quan công an xử lý. Sợ hãi nên hai thanh niên đã đưa cho Phương hai chiếc điện thoại di động, một bao thuốc lá, một bật lửa và 100.000 đồng. Cầm số tài sản trên, Phương hẹn hai người sáng hôm sau đến công an thành phố làm việc. Sau đó, Phương đi cắm chiếc điện thoại iPhone 6S được 600.000 đồng, chia cho Ngân cùng tiêu xài. Chiếc điện thoại còn lại để sử dụng. Ngày hôm sau, biết mình bị lừa, hai thanh niên đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Tại cơ quan điều tra, Trần Thanh Phương và Trần Hương Ngân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hành vi này đã cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản. Đây là hai đối tượng không có nghề nghiệp, trong đó Trần Hương Ngân có một tiền sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và một tiền án về tội cướp giật tài sản. Đến nay chưa được xóa án tích, đã tiếp tục phạm tội.
Năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường hướng dẫn cơ sở xã, phường tiến hành việc bình xét các danh hiệu thi đua, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Kết quả qua công tác bình xét thi đua, năm 2021, trên địa bàn thành phố có 81.460 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ trên 97%, 398 trên 401 xóm tổ dân phố đạt danh hiệu xóm tổ dân phố văn hóa, chiếm tỷ lệ trên 99%. Ngoài ra, thành phố cũng xét tặng giấy khen khu dân cư văn hóa 5 năm cho 45 xóm tổ dân phố trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, thông qua ủy thác của các tổ chức chính trị xã hội, toàn xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên có gần 500 hội viên nông dân vay vốn các chương trình tín dụng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên với dư nợ 11 tỷ đồng để phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống. Từ nguồn vốn được vay, hầu hết các hộ gia đình đều sử dụng có hiệu quả, qua đó góp phần phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Hương Mai.
Đây là năm thứ ba gia đình hội viên nông dân Đỗ Văn Minh, xóm Phú, xã Thịnh Đức sử dụng nguồn vốn vay theo chương trình tín dụng giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên để phát triển kinh tế. Năm 2021, ngoài nguồn vốn tích lũy của gia đình, ông vay thêm 50 triệu đồng để trồng quất cảnh. Bằng kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, nên vườn quất với gần 1.000 gốc của gia đình được đánh giá đẹp nhất trong xã. Hiện nay gia đình ông đang xuất bán ra thị trường dịp Tết Nguyên đán, dự báo vụ quất năm nay trừ chi phí, gia đình ông thu lãi trên 150 triệu đồng. Ông Đỗ Xuân Minh chia sẻ.
Ngân hàng chính sách của tỉnh Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện gia đình vay vốn để mở mang vườn làm cây quất cảnh, để gia đình có các cháu có công ăn việc làm và tạo mọi việc ổn định trong cuộc sống.
Ngoài số hội viên vay vốn để phát triển kinh tế, có tới 80% số hội viên vay theo chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Từ nguồn vốn này, các gia đình có thêm điều kiện đầu tư vào công trình nước sạch và vệ sinh đảm bảo theo quy định để phục vụ cuộc sống tốt hơn, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe của mỗi người dân. Nói về những lợi ích của nguồn vốn vay đối với gia đình mình, chị Đào Thị Hiếu, xóm Thịnh cho biết.
Được sự giúp đỡ của tổ vay vốn đã cho gia đình vay được thêm một số vốn để về làm công trình nước sạch và công trình vệ sinh để chăm sóc sức khỏe cho gia đình. Tôi rất là cảm ơn ngân hàng và cũng như là cảm ơn sự giúp đỡ của chính quyền đã tạo điều kiện cho gia đình tôi làm được cái công trình rất là như ý ạ.
Với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền xã Thịnh Đức, nên hầu hết các tổ vay vốn thông qua các tổ chức chính trị xã hội của xã như cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội phụ nữ đều làm tốt công tác giám sát, chung tay định hướng, giúp đỡ hội viên sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, đúng mục đích. Số hộ nghèo của xã đã giảm từ 23 hộ xuống còn 22 hộ, đạt tỷ lệ 1,02%. Hộ cận nghèo giảm từ 19 hộ xuống còn 17 hộ, đạt tỷ lệ 0,78%. Nói về hiệu quả của nguồn vốn tín dụng đối với các hộ dân trên địa bàn xã và công tác thực hiện các chương trình tín dụng trên địa bàn thành phố. Ông Hoàng Việt Hà, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thịnh Đức và ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Hiện nay thì đối với ở xã Thịnh Đức thì tổng số hội viên nông dân thì có hơn 1.800 hội viên. Thì cơ bản đến nay các cái hộ vay vốn cũng đều phát triển đúng theo cái mục đích của mình sử dụng vay vốn và đạt hiệu quả cao.
Cái hoạt động của ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách thành phố Thái Nguyên đã quan tâm và chỉ đạo đến cái hoạt động an sinh xã hội, quan tâm đến cái việc là truyền tải nguồn vốn đến đúng các cái đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các cái đối tượng chính sách trên địa bàn. Kết thúc 31 tháng 12 thì chất lượng tín dụng của thành phố Thái Nguyên cũng đang là cái top, rất là tín dụng tốt. Công tác phối hợp giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội với các hội đoàn thể từ thành phố đến 32 xã phường trên địa bàn thành phố rất là tốt, hiệu quả.
Nhờ phát huy hiệu quả tích cực từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, đời sống kinh tế của người nông dân ngày càng được đảm bảo và nâng cao, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1997, ngày 1 tháng 1 năm 2022.
4. Công tác quốc phòng an ninh nội chính, đối ngoại. Qua 25 năm tái lập, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững, chính trị ổn định, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc, xã phường thị trấn, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Lực lượng vũ trang địa phương được quan tâm xây dựng, củng cố, chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang không ngừng được nâng lên. Công tác động viên quân dự bị, tuyển quân đảm bảo 100% chỉ tiêu. Tỷ lệ điều tra khám phá án về trật tự xã hội đạt cao trên 83%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%. Hoàn thành đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh với 146 trên 146 xã, thị trấn được bố trí công an chính quy, đạt tỷ lệ 100%. Công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn có nhiều chuyển biến. Tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết, số người bị thương. Công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình và chống phá của thế lực thù địch được chú trọng. Không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được tăng cường, ngày càng vững mạnh toàn diện. Công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ, đảng viên và toàn dân được coi trọng, đi vào nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp được các cấp quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, tạo môi trường, điều kiện an ninh an toàn và thuận lợi cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các vụ án tham nhũng được điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, thu hồi tối đa tài sản đã bị chiếm đoạt. Xác minh làm rõ và xử lý kịp thời những vấn đề có biểu hiện tiêu cực, báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm. Tính riêng trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã khởi tố 20 vụ, 45 bị can, truy tố 17 vụ, 30 bị can, xét xử 20 vụ, 36 bị cáo phạm các tội về tham nhũng. Tỷ lệ tài sản tham nhũng đã thu hồi trong quá trình điều tra đạt trên 62%. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa vào diện chỉ đạo xử lý 3 vụ án về tham nhũng, đã kết thúc 2 vụ án. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc xử lý 7 vụ án tham nhũng. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được tăng cường. Tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc đối thoại để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, kịp thời giải đáp kiến nghị phản ánh của nhân dân. Hoạt động đối ngoại được mở rộng, củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa tỉnh Thái Nguyên với các địa phương trong và ngoài nước. Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã có quan hệ hợp tác với 6 địa phương của các nước trên thế giới, gồm Hàn Quốc, Lào, Hoa Kỳ, Pháp, Phần Lan và Thụy Điển. Có quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới VKB, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Các hoạt động đối ngoại đã được triển khai mạnh mẽ, góp phần tích cực trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Thái Nguyên nói riêng đến với bạn bè quốc tế, đồng thời thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, viện trợ phát triển chính thức ODA, cũng như các dự án phi chính phủ nước ngoài NGO trong các lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, y tế, giáo dục. Thái Nguyên đã tranh thủ các diễn đàn song phương, đa phương để thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá về tiềm năng phát triển của tỉnh, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Số lượng các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cũng như các tổ chức trong nước và quốc tế đến làm việc tại Thái Nguyên không ngừng tăng lên theo các năm. Thái Nguyên cũng đã thành lập 5 hội hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia, Việt Nam-Đức, Việt Nam-Nga và hoạt động hiệu quả, góp phần tăng cường đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. 5. Một số phần thưởng cao quý Đảng và Nhà nước trao tặng tỉnh Thái Nguyên. Huân chương Hồ Chí Minh cho nhân dân và cán bộ tỉnh Thái Nguyên đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Quyết định số 2274 QĐ-CTN ngày 2 tháng 12 năm 2011. Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Huân chương độc lập hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Quyết định số 450 QĐ-CTN ngày 22 tháng 5 năm 2007. Huân chương độc lập hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Quyết định số 1855 QĐ-CTN ngày 22 tháng 10 năm 2021 và nhiều huân huy chương cao quý khác. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình hình dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, bùng phát mạnh trên địa bàn cả nước, đặc biệt là tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố giáp danh. Và Việt Nam cũng đã xuất hiện các ca nhiễm biến chủng Omicron. Tốc độ lây lan của biến chủng này nhanh hơn nhiều lần với chủng Delta. Tại tỉnh Thái Nguyên, tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ bùng phát cao. Để tiếp tục kiểm soát hiệu quả và thực hiện linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong thời gian tới, nhất là thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu 1. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân thành phố. 2. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng bằng cách hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người từ vùng dịch và di chuyển ra ngoài tỉnh khi không cần thiết. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan đơn vị thuộc thành phố khi ra ngoài tỉnh phải xin phép thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chịu trách nhiệm về việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi di chuyển. Khi trở về phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện nghiêm túc các biện pháp theo dõi sức khỏe, cách ly theo quy định. Tuyên truyền vận động thông tin đến người thân trong gia đình đang học tập, làm việc, lao động ngoài tỉnh, không đi về thành phố Thái Nguyên dịp từ nay đến Tết Nguyên đán. Trường hợp do nhu cầu cần đến về địa phương, yêu cầu bắt buộc phải khai báo y tế, thông báo với chính quyền địa phương trước khi trở về địa phương, gia đình và làm xét nghiệm real-time PCR hoặc test nhanh kháng nguyên, có kết quả âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong 72 giờ trước khi vào địa bàn. Nếu không có giấy xét nghiệm trước, người dân sẽ phải test nhanh ngay tại điểm chốt vào thành phố. 3. Tạm dừng tổ chức các lễ hội, các sự kiện, liên hoan, tiệc cuối năm, tập trung đông người, trừ các hội nghị theo yêu cầu nhiệm vụ và phải được phép cơ quan có thẩm quyền. Hạn chế tối đa số người tại các đám hỷ, đám hiếu, đám dỗ chạp, sang cát, mừng thọ, theo đúng hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 4. Những người đến địa bàn thành phố Thái Nguyên bán hàng dịp Tết tại các điểm chợ hoa, chợ Tết, chợ truyền thống, yêu cầu phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 còn hiệu lực trước khi vào địa bàn, phải ký cam kết thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch với chính quyền địa phương bằng văn bản. Ủy ban Nhân dân các phường xã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 3 ngày một lần đối với những người bán hàng tại các điểm chợ hoa, chợ Tết, chợ truyền thống, trung tâm thương mại, siêu thị và cơ sở kinh doanh dịch vụ nơi thường xuyên tiếp xúc với khách hàng. 5. Các điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19 của thành phố thực hiện nghiêm việc kiểm soát giấy xét nghiệm đối với người từ địa phương khác khi về đến thành phố, phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 ngay tại chốt đối với các trường hợp không có giấy xét nghiệm trước. Vì sự an toàn và bình yên, sự tự giác thực hiện 5K của nhân dân trong giai đoạn này có tính quyết định đến sự thành công trong công tác phòng chống dịch của thành phố. Mỗi người dân thành phố Thái Nguyên hãy vì sức khỏe và tính mạng của bản thân, của gia đình và những người thân yêu của mình tự giác tự nguyện chấp hành nghiêm chỉ đạo của thành phố về phòng chống dịch COVID-19.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 14 ngày 15 tháng 1 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo: nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên xin gửi đến quý khách hàng sử dụng dịch vụ cấp nước lời chào trân trọng và kính chúc quý khách hàng năm mới sức khỏe, an lành, thịnh vượng. Hàng năm cứ vào dịp Tết Nguyên đán thì các thành viên trong gia đình trở về quê nhà đón xuân sum họp với gia đình. Cùng với đó, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt trong dịp này cũng tăng đột biến. Theo thống kê của công ty, hàng năm cứ vào những ngày 23, 28, 29, 30 và mùng 1 Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng nước tăng gấp đôi so với những ngày bình thường. Điều này khiến hệ thống cấp nước bị quá tải và ảnh hưởng đến cấp nước đối với các hộ ở cuối tuyến ống, các khu vực đông dân cư. Nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến nhu cầu thiếu nước sinh hoạt cục bộ, công ty kính mong quý khách hàng sử dụng dịch vụ cấp nước chia sẻ và chủ động có kế hoạch dự trữ nước vào các dụng cụ chứa nước như bể, phi, tét để đảm bảo nước sử dụng trong một số ngày kể trên, đồng thời sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí. Khuyến cáo, nếu khách hàng vắng nhà nhiều ngày không có nhu cầu sử dụng nước, hãy khóa các điểm sử dụng nước, khóa van tổng trước đồng hồ nhằm tránh rò rỉ gây thất thoát nước. Mọi thông tin xin liên hệ theo số điện thoại 0888 722 567, đường dây nóng 02083 859 519, phòng kinh doanh 02083 851 742, khu vực thành phố Thái Nguyên 02083 826 456, khu vực thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên 02083 663 811, khu vực xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình 02083 524 975, khu vực thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 02083 874 889, khu vực thị trấn Đu, huyện Phú Lương 02083 821 678, khu vực thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ 02083 727 089, khu vực thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên mong nhận được sự chia sẻ và phối hợp của quý khách hàng.
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 9095 để được hỗ trợ.
trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu, tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.